Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha khi bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tiếp đó là tiết mục lời Chúa Chúa nhận và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Chậm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này chậm lòng con để con không xa Ngài. Chậm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này chậm lòng con để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Đức Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy, có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi, ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ, người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha cum, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có hai câu chuyện được lồng vào nhau trong bài tin mừng hôm nay. Hai người đang tuyệt vọng cần Đức Giêsu chữa lành, và họ đã tiếp cận người. Một người đàn ông tên là Giai-rô, và một người phụ nữ vô danh. Một người là viên chức hội đường, có địa vị xã hội, và nổi bật giữa cộng đồng. Trái lại, người kia bị loại trừ vì bệnh tật thể lý không thanh sạch của mình. Cả hai đều khác biệt về vai trò, địa vị xã hội cũng như tôn giáo. Tuy nhiên, cả hai đều tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu là đấng đem lại sự sống và chữa lành. Cả hai câu chuyện đều nói đến việc đụng chạm. Ông Giai-rô cầu xin Đức Giêsu chạm tay trên con gái đang ốm nặng của mình. Đức Giêsu đã cầm lấy tay con gái ông Giai-rô và truyền cho cô bé ấy trỗi dậy. Còn người phụ nữ thì cố gắng đến gần Đức Giêsu, kín đáo chạm vào áo choàng của người. Đức Giêsu biết cái đụng chạm của người phụ nữ là một hành động của đức tin. Hơn thế nữa, người còn muốn công khai chứng nhận đức tin của người phụ nữ này, và cũng muốn bà ấy làm chứng công khai niềm tin của bà vào người. Hành động chạm vào đã đem lại sự sống nơi chết chóc và đem lại sự chữa lành nơi bệnh tật. Cả hai câu chuyện đều nói lên đời sống đức tin của chúng ta. Đức Giêsu muốn chạm vào cuộc đời chúng ta để chữa lành và làm cho chúng ta trở nên sống động, như người đã chạm vào cuộc đời của con gái ông Giai-rô. Người rất gần gũi và không giữ một khoảng cách nào với chúng ta. Người đã bước vào nhà ông Giai-rô và cầm lấy tay bé gái, thì người cũng bước vào căn nhà tâm hồn chúng ta, cũng chạm vào đời sống chúng ta. Người đã nhập cuộc với chúng ta và đến gặp gỡ chúng ta, nên người cũng mong muốn chúng ta đến với người, giống như người phụ nữ trong tin mừng. Khi Đức Giêsu chạm đến đời sống chúng ta bằng sự hiện diện của người, thì người cũng muốn chúng ta chạm vào sự hiện diện của người bằng đức tin của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đến gần Chúa bằng đức tin của những người con Chúa. Bất kể chúng con đang ở địa vị nào, không có điều gì ngăn cản chúng con đến gần Chúa. Nhất là những khi gặp khó khăn, chúng con lại càng cảm thấy có một lực hút kéo chúng con đến với Chúa. Xin cho chúng con luôn hướng về Chúa mỗi ngày, cả trong lúc an vui, cũng như lúc gặp nghịch cảnh. Amen.
Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con luôn tin Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên, khói trong tôi tâm tuyệt vọng. Vực con vươn lên, khói nghi sợ và sâu đau. Thì con sẽ hát, chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến, chạm vào con đây Chúa ơi. Vực con vươn lên, khói trong tôi tâm tuyệt vọng. Vực con vươn lên, khói nghi sợ và sâu đau. Thì con sẽ hát,
chúng con ngợi khen danh Chúa. Xin Thánh Linh đến chạm vào con đây Chúa ơi, vượt con vươn lên khỏi chúng tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sao đau, thì con sẽ hát chúng ta người khen danh Chúa. Xin Thánh Linh đến chạm vào con đây Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Thánh Cha Francisco phê bình trào lưu làm cho chết êm dịu đang gia tăng tại nhiều nước, coi việc chủ yếu kết liễu mạng sống con người như một sự chọn lựa văn minh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua dành cho gần 30 hồng y giám mục thành viên Bộ Giáo lý Đức tin nhân dịp khóa họp toàn thể. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong khóa họp này, anh em cũng đào sâu một vấn đề tế nhị liên quan đến việc đồng hành với các bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Về vấn đề này, tiến trình tục hóa, tuyệt đối hóa những ý niệm tự quyết và tự trị đã làm cho tại nhiều nước có sự gia tăng yêu cầu được kết liễu mạng sống như một sự khẳng định theo ý thức hệ, ý muốn con người có chủ quyền trên sự sống. Điều này cũng đưa tới việc coi sự cố ý chấm dứt cuộc sống con người như một chọn lựa văn minh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hiển nhiên là tại nơi nào sự sống không có giá trị vì phẩm giá của nó, nhưng được đánh giá theo hiệu năng và khả năng sản xuất của con người, thì tất cả những điều vừa nói trở thành điều có thể xảy ra. Trong bối cảnh đó, cần phải tái khẳng định sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên có một phẩm giá làm cho nó không thể xâm phạm. Đau đớn, khổ đau, ý nghĩa sự sống và sự chết là những thực tại mà não trạng ngày nay khó chấp nhận với một cái nhìn đầy hy vọng. Nhưng nếu không có một hy vọng đáng tin cậy giúp con người đương đầu với cả đau khổ và sự chết, thì con người sẽ không thể sống tốt đẹp và bảo tồn một viễn tượng tin tưởng trước tương lai của mình. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn Bộ Giáo lý Đức tin vì các hoạt động xét xử những vụ phạm tội nặng như giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, các tội trọng khác và cứu xét các đơn xin giải hôn phối vì lợi ích đức tin. Ngài cũng khuyến khích Bộ tiếp tục nghiên cứu về một số vấn đề như các khía cạnh của ơn cứu độ Kitô để tái khẳng định ý nghĩa của ơn cứu chuộc đứng trước xu hướng tân thuyết Pelagio và tân ngộ giáo. Các xu hướng này biểu lộ một chủ thuyết cá nhân chủ nghĩa, tự cậy dựa vào sức riêng để tự cứu thoát. Trái lại, chúng ta tin rằng ơn cứu độ hệ tại sự hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh nhờ ơn Thánh Linh dẫn chúng ta vào một trật tự mới trong tương quan với Chúa Cha và với con người. Tin Venezuela. Đức Thánh Cha và các giám mục Venezuela bày tỏ sự ủng hộ với hai giám mục bị Tổng thống Venezuela cáo buộc tội kích động căm thù chế độ. Các giám mục công giáo ở Venezuela đang cất tiếng nói bảo vệ hai vị giám mục anh em của các ngài bị Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc tội kích động hận thù trong các bài giảng nhân lễ Chúa Chăn Chiên Lành hôm 14 tháng Giêng vừa qua. Đây là một trong các ngày lễ lớn nhất ở quốc gia này. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ của Ngài dưới hình thức một cú điện thoại riêng đến ít nhất một trong hai giám mục vừa nói. Một ngày sau ngày lễ này, phát biểu trước Quốc hội lập hiến Venezuela, ông Maduro đã yêu cầu Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát và Văn phòng Công tố tiến hành điều tra cả Đức Tổng giám mục Antonio López Castillo của Tổng giáo phận Barquisimeto và Đức giám mục Victor Hugo Basabe của giáo phận San Felipe vì tội kích động hận thù chế độ. Trong các bài giảng của mình, được Hội đồng Giám mục Venezuela đăng tải rộng rãi trên Facebook của các ngài, hai vị đã yêu cầu chấm dứt nạn đói và tham nhũng là những điều đã làm tê liệt quốc gia này trong những năm gần đây. Trong bài giảng của mình, Đức cha Bashabe đã liệt kê nhiều vấn đề mà giáo hội địa phương đã từng thẳng thắn phê phán. Đức cha nói, chúng ta không thể chọn con đường của những kẻ cứ khăng khăng phủ nhận rằng ở Venezuela chẳng hề có nạn đói và suy dinh dưỡng. Trong bối cảnh xã hội Venezuela, ai cũng phải hiểu ý ngài rõ ràng muốn đề cập tới ông Maduro, vì ông và các đồng minh của mình đã khăng khăng cho rằng mức độ khủng hoảng chính trị và kinh tế của Venezuela đã được phóng đại bởi các thành phần chống chế độ cả trong lẫn ngoài nước. Đức cha Bashabe kêu gọi tạo ra các hành lang nhân đạo để thực phẩm và thuốc men có thể đến được với những ai cần thiết. Ngài kêu gọi những người công giáo tránh đứng đi theo con đường của những kẻ quyết liệt phủ nhận vấn đề, mặc dù họ tận mắt chứng kiến cảnh hàng ngàn người Venezuela phải tìm kiếm thức ăn trong các thùng rác. Đức cha nói tiếp, có những người nhấn mạnh rằng ở Venezuela mọi thứ đều ổn cả, và chúng tôi có đủ lương thực để nuôi sống cả nhiều quốc gia khác, trong khi sự thật nhãn tiền là Venezuela đang ngày càng thiếu thốn mọi thứ, và đặc biệt là thực phẩm. Những người này quyết liệt không muốn hiểu rằng nguyên nhân gốc rễ của các căn bệnh tại Venezuela là sự tồn tại của một mô hình chính trị, kinh tế và xã hội phủ nhận Thiên Chúa và do đó phủ nhận luôn cả nhân phẩm. Bài giảng của Đức Tổng Giám mục López Castillo cũng bao gồm các ý tưởng tương tự. Theo ông Maduro, các bài giảng đã chứng minh rằng ma quỷ đang núp dưới những áo trùng của các thầy tu để kêu gọi những cuộc đối đầu bạo lực để thúc đẩy nội chiến. Đó là một cáo buộc mà cả hai giám mục đã nhanh chóng phủ nhận. Đức cha Bashabe nhận xét rằng, ông Maduro đã đặt vào miệng của tôi những lời tôi không bao giờ nói. Điều tồi tệ hơn là ông ta buộc cho tôi cái tội mà chính ông ta đang phạm. Ông Maduro muốn các giám mục bị buộc tội theo luật kích động thù hận vừa được soạn thảo bởi Quốc hội lập hiến do ông ta đẻ ra, để thay thế cho Quốc hội bao gồm đa số là những người đối lập. Đức Tổng Giám mục López Castillo nói với các phóng viên rằng, chỉ một ngày sau khi ông Maduro yêu cầu điều tra các giám mục, ngài đã nhận được một cú điện thoại hỗ trợ tinh thần của Đức Thánh cha Francisco. Vào thời điểm đó, Đức Thánh cha đang ở Chile. Đức cha Castillo nói, Đức Giáo hoàng ủng hộ chúng tôi, ngài ủng hộ toàn thể dân chúng Venezuela. Các giáo phận và các cơ quan của giáo hội công giáo tại Venezuela cũng lần lượt bày tỏ tình liên đới qua các tuyên bố bằng văn bản hoặc các buổi họp báo với giới truyền thông. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội gặp gỡ và huấn đức lớp tu đức. Thứ Sáu, ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến thăm cơ sở tu đức đặt tại giáo phận Pháp Diệm và gặp gỡ khích lệ ban đào tạo cùng anh em lớp tu đức trong bầu khí vừa bước sang học kỳ 2. Đức cha nói khi gặp gỡ quý thầy rằng, đây là thời điểm để anh em một lần nữa xác định rõ ràng và dứt khoát con đường ơn gọi dâng hiến của chính mình. Tiếp sau đó, Đức cha dùng chính kinh nghiệm ơn gọi đầy kiên trì và gian nan của mình để diễn tả ba bài học đạo đức ngài muốn gửi gắm tới anh em là những người đang chập chững trên hành trình theo Chúa. Đức cha nói, xin anh em ghi nhớ ba điều không bao giờ nên nói. Nói về mình bằng sự kiêu ngạo mà khinh miệt người khác, nói về người khác cách chủ quan, thiển cận, đầy ác ý, và nói về hoàn cảnh với một sự phàn nàn, so sánh. Đức cha khẳng định thêm, đứng trước mầu nhiệm, con người chúng ta chỉ nên khiêm tốn, lãnh nhận bằng một sự nhẫn nại, tin tưởng vào ơn Chúa giúp sức. Đó chính là một cách để tự rèn luyện bản thân. Kế đó là thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ sự cùng với các cha trong ban đào tạo và sự hiệp ý của anh em ứng sinh diễn ra vào lúc 10 giờ nhân ngày mừng kính hai thánh Tito và Timôthê. Với lời Chúa theo Thánh sử Luca tường thuật về việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Đức cha Lorenzo quảng diễn. Ơn gọi linh mục là hồng ân được Thiên Chúa mời gọi con người đến cộng tác. Nếu chúng ta không sống xứng đáng, hiệu quả, sinh hoa trái, thì tự khắc chúng ta sẽ tự loại mình ra. Thời gian đào tạo tại chủng viện là thời gian anh em được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Anh em phải ý thức điều này và nỗ lực không ngừng. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chủ nhiệm Phêrô Mai Văn Vọng đã thay mặt ban đào tạo lớp tu đức trình bày tình hình sinh hoạt học tập trong học kỳ vừa qua. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Thánh lễ đền tạ vì việc phạm thánh một nhà thờ ở Tây Ban Nha. Đức cha Casimiro López Lorente, giám mục giáo phận Segovia Castellón, đã gửi một thông báo về vụ xúc phạm thánh thể trầm trọng xảy ra tại một giáo xứ ở Caudillen thuộc thành phố Castellón, Tây Ban Nha, vào sáng sớm ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Thông cáo cho biết, trong vụ cướp xảy ra vào đêm Chủ nhật sáng sớm ngày thứ Hai vừa qua, nhà tạm đã bị phá mở và các mình thánh chúa bị vất vung vãi trên nền đất. Đức cha López nói, sự việc xảy ra cho phép chúng ta suy tư về ý nghĩa của việc Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta trong mình thánh. Nếu Thiên Chúa mặc cho những hiểm nguy vẫn giữ ý định ở lại với chúng ta hôm nay, đó là dấu chỉ rõ ràng rằng điều tốt lành đến từ sự hiện diện của Ngài hoàn toàn lớn hơn sự ác có thể xuất phát từ đó. Vì điều này, Đức cha khuyến khích các tín hữu Công giáo tận dụng sự việc này để canh tân đức tin và lòng sùng kính thánh thể. Đức cha nói, đằng sau sự kiện này là một lời kêu gọi mỗi người chúng ta hoán cải. Hãy biến sự đau lòng này thành một cơ hội để đền tạ. Cầu xin hành động xúc phạm này là một cơ hội để đánh thức và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức cha López đã mời gọi dân thánh lễ đền tạ tại chính nhà thờ ở Caudillen vào ngày Chủ nhật 28 tháng Giêng này. Ngài mời gọi tất cả các tín hữu trong giáo phận, các linh mục, tu sĩ và giáo dân để đồng hành với các giáo dân trong giáo xứ này trong giây phút đau thương trong lịch sử của mình. Năm ngoái cũng đã xảy ra hai vụ phạm thánh. Đức cha López nói, sự phạm thánh này chống lại kho tàng lớn nhất của người Công giáo chúng ta, đó là thánh thể, sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô ở giữa chúng ta. Rồi Đức cha kêu mời các linh mục của giáo phận thực hiện các cử chỉ đền tạ và đền bù bằng việc cử hành thánh lễ hoặc trầu thánh thể.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 5 giờ 30 chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự buổi kinh chiều trọng thể bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay, chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. Trong dịp này, Đức Thánh cha đã có bài giảng như sau. Bài đọc chúng ta vừa nghe được trích từ sách Xuất Hành, nói về ông Môsê và bà Mariam, là những người đã dâng lên Thiên Chúa một bài tán tụng ca trên bờ biển đỏ, cùng với cộng đoàn mà Thiên Chúa vừa giải phóng khỏi Ai Cập. Họ hát lên niềm vui của họ, bởi vì ngay trong dòng nước biển kề bên, Thiên Chúa vừa cứu họ khỏi một kẻ thù quyết tâm tiêu diệt họ. Trước đây, chính Môi-se đã từng được cứu thoát từ một dòng sông, và chị gái của ông đã chứng kiến sự kiện này. Thật vậy, vua Pharaon đã ra lệnh, mọi con trai Hibri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin. Nhưng, khi tìm thấy chiếc giỏ với đứa bé bên trong giữa đám lau sậy của sông Nin, con gái của Pharaon đã cứu đứa bé và đặt tên là Môi-se, vì bà đã nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Câu chuyện về việc cứu Môi-se từ dòng sông đã tiên đoán sự cứu rỗi lớn lao hơn của toàn thể dân tộc mà Thiên Chúa đã giúp họ vượt qua biển đỏ, rồi nhận chìm kẻ thù của họ trong dòng nước. Nhiều nghị phụ xưa đã giải thích đoạn văn giải phóng dân Do Thái này như một hình ảnh của bí tích rửa tội. Những tội lỗi của chúng ta đã bị Thiên Chúa chôn vùi trong dòng nước tái sinh của bí tích rửa tội. Còn nguy hiểm hơn người Ai Cập, tội lỗi luôn đe dọa biến chúng ta thành những kẻ nô lệ, nhưng sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa nhấn chìm nó. Thánh Augustino giải thích biển đỏ, nơi dân Israel chứng kiến sự giải thoát của Thiên Chúa, như là dấu hiệu dự báo cho máu Thánh Chúa Kitô bị đóng đinh, là nguồn mạch của ơn cứu rỗi. Tất cả các Kitô hữu chúng ta đã đi qua dòng nước rửa tội, và ân sủng của bí tích này đã tiêu diệt các kẻ thù, tội lỗi và cái chết của chúng ta. Khi ra khỏi dòng nước này, chúng ta đã đạt được tự do của con cái Chúa. Chúng ta nổi lên như một dân tộc, như một cộng đồng các anh chị em đã được giải thoát, như những người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm cơ bản này, đó là ân sủng của Chúa, và lòng thương xót đầy quyền năng của Ngài trong việc cứu độ chúng ta. Và chính vì Thiên Chúa đã tạo ra chiến thắng này trong chúng ta có thể cùng hát những lời ngợi khen với nhau. Sau đó, trong cuộc sống, chúng ta cảm nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa. Đấng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, ưu ái cứu chúng ta khỏi tội lỗi, sợ hãi và đau khổ. Những kinh nghiệm quý giá này được ghi khắc trong trái tim và trong ký ức. Tuy nhiên, như trong trường hợp của ông Môi-se, những trải nghiệm cá nhân gắn liền với một lịch sử thậm chí còn lớn lao hơn. Đó là sự cứu rỗi dân Chúa. Chúng ta nhìn thấy điều này trong bài vinh tụng ca của người Do Thái. Nó bắt đầu bằng một câu chuyện có tính cách cá nhân. Chúa là sức mạnh của tôi và là bài ca của tôi, và Ngài đã trở thành ơn cứu rỗi của tôi. Tuy nhiên, ngay lập tức, nó trở thành trình thuật về ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Người đã dẫn dắt trong tình yêu thương bền vững của người, những ai người đã cứu chuộc. Tác giả sáng tác ra bài hát này nhận ra mình không phải chỉ có một mình trên bờ biển đỏ, nhưng được bao bọc bởi anh chị em đã nhận được cùng một hồng ân và hát vang cùng một lời khen ngợi. Cũng thế, Thánh Phaolô là vị mà hôm nay chúng ta cử mừng ơn hoán cải của Ngài, đã có kinh nghiệm về ân sủng đầy quyền năng này. Đó là ân sủng đã biến Ngài từ người bách hại đạo Thánh Chúa trở thành một tông đồ cho Chúa Kitô. Ân sủng của Thiên Chúa cũng đã thúc đẩy Ngài ngay lập tức tìm kiếm sự hiệp thông với các Kitô hữu khác, trước tiên ở Damascus và sau đó tại Jerusalem. Đây là kinh nghiệm của chúng ta với tư cách là các tín hữu. Khi chúng ta phát triển trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hiểu hơn bao giờ hết rằng, ân sủng đến với chúng ta cũng đến với những người khác và được chia sẻ với người khác. Vì vậy, khi tôi tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm trong tôi khám phá ra tôi không tán tụng Chúa một mình, bởi vì các anh chị em khác cũng có cùng một bài ca tán dương. Các hệ phái Kitô khác nhau đã có kinh nghiệm này. Trong thế kỷ trước, cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cùng đứng bên nhau trên bờ biển đỏ. Chúng ta đã được cứu rỗi trong bí tích rửa tội và bài vinh tụng ca hân hoan mà anh chị em khác cất cao giọng hát thuộc về chúng ta, bởi vì đó cũng là bài ngợi ca của chúng ta. Khi chúng ta nói rằng chúng ta nhìn nhận bí tích rửa tội của các Kitô hữu từ các truyền thống khác, chúng ta công nhận rằng họ đã nhận được ơn tha thứ của Chúa và ân sủng của Ngài đang hoạt động trong họ. Và chúng ta nhìn nhận sự thờ phượng của họ như là một biểu lộ chân thành của lời ca khen những gì Thiên Chúa hoàn thành. Vì vậy, chúng ta muốn cầu nguyện cùng nhau, cùng hợp tiếng với nhau nhiều hơn nữa. Và ngay cả khi những khác biệt vẫn còn tách biệt chúng ta vẫn thừa nhận rằng chúng ta thuộc về cùng một dân tộc những người được cứu chuộc, thuộc về cùng một gia đình những anh chị em được yêu thương bởi một cha duy nhất. Sau khi được giải phóng, dân được Chúa chọn đã tiến hành một cuộc hành trình dài và khó khăn qua sa mạc, với những do dự thường xuyên, nhưng họ chín múc sức mạnh từ ký ức về ơn cứu độ của Thiên Chúa và sự hiện diện gần gũi hơn bao giờ của Ngài. Ngày nay, các tín hữu Kitô cũng gặp nhiều khó khăn, bị vây quanh bởi bao nhiêu những sa mạc tinh thần, khiến cho hy vọng và niềm vui của họ bị khô héo. Trên con đường của họ, còn có bao nhiêu những nguy hiểm trầm trọng, đe dọa sinh mạng của họ. Bao nhiêu Kitô hữu ngày nay chịu bách hại vì danh Chúa Giê-xu. Khi máu họ đổ ra, dù họ thuộc các hệ phái Kitô khác, họ đều trở thành những chứng nhân đức tin, thành các vị tử đạo, liên kết với nhau trong ân sủng của bí tích rửa tội. Cùng với những bằng hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác, các tín hữu Kitô ngày nay đang đương đầu với những thách đố hạ giá nhân phẩm. Họ phải trốn chạy trước những tình trạng xung đột và lầm than, trở thành các nạn nhân của nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời. Họ chịu cực khổ và đói khát trong một thế giới giàu có các phương tiện hơn bao giờ, nhưng lại nghèo tình thương và những bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, cũng như người Do Thái trong cuộc xuất hành, các tín hữu Kitô đang được kêu gọi cùng nhau bảo tồn ký ức về những gì Thiên Chúa đã làm cho họ. Khi làm sống động ký ức đó, chúng ta có thể nâng đỡ nhau và được vũ trang bằng Chúa Giê-xu và sức mạnh dịu dàng tin mừng của Ngài. Chúng ta cùng nhau đương đầu với mọi thách đố với lòng can đảm và hy vọng. Anh chị em thân mến, với trái tim tràn đầy niềm vui vì đã được cùng hát với nhau hôm nay ở đây, cùng một bài thánh ca chúc tụng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta, và trong Chúa Thánh Linh là đấng ban sự sống, tôi muốn bày tỏ lời chào mừng triều mến của tôi tới các bạn, tới Đức Tổng Giám Mục Genadios, đại diện của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, tới Đức Cha Bernard Nahoturi, đại diện tại Roma cho Đức Tổng Giám Mục Canterbury, và tới tất cả các vị đại diện cho các hệ phái Kitô giáo khác nhau đang tụ họp ở đây. Tôi vui mừng chào đón Phái đoàn Đại Kết Phần Lan, là những vị tôi đã có dịp gặp gỡ sáng nay. Tôi cũng chào đón các sinh viên của Viện Đại Kết Bossi đang trong chuyến thăm Roma để đào sâu kiến thức của họ về giáo hội công giáo, và các bạn trẻ chính thống và chính thống đông phương đang theo học ở đây nhờ sự quảng đại của Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các giáo hội chính thống, hoạt động trong Hội đồng Giáo Hoàng, cổ vũ sự hiệp nhất Kitô giáo. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã thực hiện trong cuộc sống và trong cộng đồng của chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Ngài những nhu cầu của chúng ta và của thế giới, với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa, với tình yêu trung tín của Ngài, sẽ tiếp tục cứu độ và đồng hành với dân người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều trọng thể kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ bà dậy. Bà liền khỏi sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ ma quỷ và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilê, và xua trừ ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nối tiếp bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Thánh sử Marco tóm tắt trình bày cho chúng ta những công việc của Đức Giêsu trong hành trình loan báo tin mừng. Có nhiều nhà chú giải kinh thánh gọi đó là một ngày làm việc của Đức Giêsu. Sáng sớm, người đến nơi thanh vắng để cầu nguyện, sau đó đến hội đường để giảng dạy và chữa lành bệnh tật. Sứ mạng chữa lành của Đức Giêsu. Đoạn tin mừng hôm nay trước hết đề cập đến việc Đức Giêsu ra khỏi hội đường thì đi thăm nhà Thánh Phêrô. Ở đó, người chữa lành bà mẹ vợ của thánh nhân. Đó là một việc chữa lành dù kín đáo nhưng cũng rất lạ lùng. Người chỉ cầm tay bà, nâng dậy, lập tức bà hết sốt. Kế đó, bài tin mừng tập trung việc chữa lành bệnh tật như một sứ vụ của Đức Giêsu. Sách tin mừng thuật lại, cả thành xúm lại trước cửa để xin ngài chữa lành. Người ta đem đến nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và cả những người bị quỷ ám. Cũng cần phải nhắc lại rằng, chữa lành là một đặc tính ưu việt dành cho Thiên Chúa, đấng chữa lành con người. Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần nhắc đến danh xưng đấng chữa lành như một đặc tính để chỉ quyền năng giải thoát của Thiên Chúa đối với dân ngài. Biểu tượng Đức Giêsu đỡ bà mẹ của Thánh Phêrô dậy gợi lên cho chúng ta hình ảnh về đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Quả thật, trong thời đại của các Kitô hữu tiên khởi, hình ảnh và hào quang của đấng đã trỗi dậy từ cõi chết luôn bao phủ mọi hoạt động của những người tin vào Đức Giêsu. Điều đó cũng có nghĩa là đấng phục sinh vẫn từng ngày cứu chữa loài người khỏi tội lỗi và nâng họ dậy từ cõi chết. Chi tiết nhạc mẫu của Thánh Phêrô được mau chóng khỏi bệnh và lập tức phục vụ, gợi lên sứ mạng của người Kitô hữu. Một khi được nâng lên khỏi quyền lực của sự chết, qua bí tích rửa tội, người Kitô hữu được mời gọi tham gia vào sứ mạng phục vụ hội thánh của Đức Giêsu. Sách Tin Mừng kể lại rằng, khi mặt trời đã lặn, thì người ta ồn ồn kéo đến để xin Đức Giêsu chữa bệnh. Tại sao phải chờ đến khi mặt trời lặn mới kéo nhau đến? Chúng ta nhớ lại bài tin mừng tuần trước, liền kề với đoạn tin mừng này, kể về câu chuyện. Kể lại bối cảnh của câu chuyện đang diễn ra trong ngày Sa-bát. Đối với người Do Thái, ngày Sa-bát là một ngày nghỉ, không được làm việc xác, kể cả việc chữa bệnh. Hơn nữa, theo quan niệm của họ, khi mặt trời lặn là kết thúc một ngày và bắt đầu chuyển sang một ngày mới. Những điều khoản ràng buộc của ngày hưu lễ đã hết, và mọi công việc đều trở lại bình thường. Đó là lý do tại sao họ đợi đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu ùn ùn kéo nhau đến. Và theo tác giả sách Tin Mừng, chẳng mấy chốc, cả thành xúm lại trước cửa. Đó cũng chính là hiệu ứng từ những phép lạ Đức Giêsu đã làm trước đó, và điều đó cũng chứng tỏ niềm khát mong của những người cùng thời đang khốn khổ trước sức nặng của tội lỗi. Chi tiết Đức Giêsu cấm thần ô uế hay quỷ dữ tiết lộ người là ai, gợi lên một ý nghĩa khác về đấng Mêsia mà thần học của Thánh Marco vẫn gọi là bí mật của đấng Mêsia. Chúng ta hiểu rằng nước Palestine thời đó đang bị dưới quyền đế quốc Roma, nên đối với giới lãnh đạo, nếu có một ai đó xưng hùng xưng bá, nổi nang, lôi kéo quần chúng, hẳn sẽ là một mối đe dọa cho họ. Trong khi sứ mạng của Đức Giêsu không liên quan gì đến chuyện chính trị, và vì thế tốt hơn là giữ bí mật để tránh sự hiểu lầm. Hơn nữa, theo thần học của Tin Mừng theo Thánh Gioan, giờ của người chưa đến nên cần phải bí mật. Ở cuối đoạn Tin Mừng hôm nay, tác giả thâu tóm nhiều hoạt động vốn phải được diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Vào một câu ngắn gọn, rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Chúng ta nhớ lại bối cảnh của sự kiện này. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn tối, chắc chắn lúc đó các môn đệ còn đang ngủ say, Đức Giêsu đã tìm đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Và sau đó, các môn đệ thức dậy không thấy thầy mình mới đổ xô đi tìm. Và dĩ nhiên, họ đoán biết người ở đâu, nên đã đến gặp người và xin người trở lại Ca-phác-na-um. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối trở lại và hướng các môn đệ đến sứ mạng phổ quát hơn là đi loan báo tin mừng cho khắp vùng Galilê, tiếp tục rao giảng trong các hội đường của họ. Quý vị và các bạn thân mến, các bài đọc trong Chúa Nhật ngày hôm nay đều đề cập đến việc làm, công việc. Bài thứ nhất trích lại chuyện ông Sách Gióp than thở rằng, cuộc sống con người chất đầy những gánh nặng của công việc, trong khi cuộc đời lại mau qua chóng hết tựa thoi đưa. Đang khi đó, bài đọc thứ hai trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto lại nói về một tinh thần loan báo tin mừng trong hăng say và vui vẻ. Cũng là một chuỗi công việc, trong khi một bên chỉ thấy nặng nhọc, còn một bên lại thấy vui vẻ. Đó là sự khác biệt của thái độ làm việc. Nếu chúng ta nhìn ra ý nghĩa của việc làm, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái. Còn ngược lại, mọi sự sẽ trở nên khó khăn, cực nhọc. Đây cũng chính là lý do tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco trình bày Đức Giêsu hăng say làm việc, quên cả mệt mỏi. Việc phục vụ Thiên Chúa cũng phải được làm với một tinh thần hăng hái và tự nguyện. Nó mới đem lại nhiều phúc lành. Trước là cho chính bản thân những người hoạt động, sau là cho những người thụ hưởng hiệu quả của công việc đó. Có khi nào chúng ta ý thức rõ ràng về điều đó, để sẵn sàng yêu mến công việc phục vụ. Phục vụ như chính Đức Giêsu đã dấn thân phục vụ anh chị em mình không? Đó cũng chính là sứ điệp mà Đức Giêsu muốn gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta qua bài Tin Mừng ngày hôm nay. Amen.
Con nước xanh là áng mây trôi mênh mang giữa trời, đời người phù du bãi cát vàng mờ, bao nhiêu hận thù bao nhiêu mộng đẹp, một cơn sóng nước tan đi xóa mờ. Đời con lãng du một kiếp xa xôi, thương đau ngút ngàn, và ngài tìm đến con về nguồn, tình yêu diệu vời cho con làm người, tình thương chan chứa dâng hiến cuộc đời. Xin tình ngài thương con, xin tình ngài bao dung, xin tình ngài yêu thương cho ân tình ngài thắp sáng trong con. Xin tình ngài thương con, dâng cuộc đời con đây. Xin làm người yêu thôi, trăm năm đem tròn lời hứa sắt son.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Quỳ đây tay trao trong tay, giây phút vui ngày một ngày, và nghe tim rung theo tim tha thiết ân tình từng tươi màu nếm.
Tình yêu cho nhau hôm nay đoạn hứa, không phải hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu, khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm màu. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ân phúc, hai người đẹp duyên tháng tươi. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng.
Trong một tiệc cưới, người dẫn chương trình bỏ ra tờ tiền 100 đô la mới và lên tiếng hỏi tất cả khách dự tiệc rằng, ai cần xin hãy giơ tay. Rất nhiều người giơ tay. Có người giơ cả hai tay để xin được nhận. Người dẫn chương trình nhìn mọi người và sau đó đổi tờ 100 đô la mới thành tờ 100 đô la cũ nhàu nát, và cùng một câu hỏi, ai cần xin hãy giơ tay. Những vị khách quý giơ tay ít dần. Người dẫn chương trình mời một thanh niên lên sân khấu và đưa 100 đô la cũ này cho anh và nói rằng, tại vì anh giơ tay từ đầu đến cuối. Mọi người trong hội trường liền cười thật lớn, làm cậu thanh niên đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy tờ 100 đô la mới ra, và nói với cậu thanh niên. Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không? Cậu thanh niên nói. Không cần đâu. Cũ mới đều có giá trị giống nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hôn nhân gia đình, nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa rồi cũng sẽ có ngày già đi. Cuộc tình có lãng mạn thế nào đi nữa rồi cũng nhiều phen sóng gió bão bùng. Do đó, cần tìm về với giá trị vĩnh cửu của hôn nhân là giao ước tình yêu trọn đời, để chúng ta biết nương tựa vào nhau. Để có thể dìu nhau đi chọn con đường hôn nhân gia đình và tình yêu chung thủy, thì hai người phải biết nương tựa vào Thiên Chúa và vào nhau. Bởi trải qua năm tháng, tình yêu của tuổi xế chiều không còn lãng mạn và bùng nổ như ngày đầu quen nhau, nhưng âm thầm tế nhị trong từng lời nói, yêu thương trong từng cử chỉ chăm sóc, nương tựa vào nhau để đi chọn hành trình. Chúa Giêsu hôm nay khẳng định, những ai trông cậy vào Chúa thì không bao giờ phải thất vọng. Thật vậy, đức tin Thiên Chúa ban giúp cho mỗi chúng ta vững lòng trông cậy vào Chúa. Đức tin ấy cũng làm cho chúng ta biết nương tựa vào nhau giữa vợ chồng trong đời sống gia đình. Lòng trông cậy và tin tưởng vào Thiên Chúa đã làm được những điều lớn lao, là chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết được sống lại. Lòng trông cậy và tin tưởng lẫn nhau cũng sẽ giúp cho các gia đình vượt qua sóng gió để dìu nhau đi chọn cuộc đời. Sách Châm Ngôn đã ghi lại hình ảnh một người đàn bà được chồng yêu thương tin cậy. Nhờ đó bà đã làm được nhiều việc ích lợi cho chồng con, cho gia đình cũng như xã hội mà không gây bất kỳ tai họa nào. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng. Chúng ta biết rằng, trong đời sống gia đình, một khi cả hai vợ chồng đánh mất lòng tin vào nhau, thì cũng không còn hy vọng trông cậy ở nhau sự gì. Do đó, hạnh phúc gia đình cần được sự vun đắp từ hai phía. Vợ chồng phải tin cậy nhau mới sống được với nhau. Để tạo lòng tin cậy nơi nhau, vợ chồng cần phải thành thật với nhau trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ. Hơn thế nữa, khi vợ chồng tin cậy nhau, họ sẽ phó thác cuộc đời cho nhau, sẵn sàng đón nhận nhau để vui buồn sướng khổ đều có nhau. Quý vị và các bạn thân mến, để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu, chúng ta không nhất thiết phải có người chồng tài giỏi hay người vợ giàu nhan sắc. Gia đình chúng ta cũng không cần phải quyền quý cao sang. Nhưng điều chúng ta cần là yêu thương nhau, tin cậy nhau, chân thật với nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau và biết nương tựa vào Thiên Chúa và vào nhau cho đến trọn đời. Lạy Chúa là nguồn cậy trông của các gia đình. Gia đình con hằng trông cậy nơi Chúa. Xin giúp cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con hết lòng tin tưởng vào Chúa và biết nương tựa vào nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời. Amen.
Từ nay chung kiên bên nhau, nên nghĩa vợ chồng một lòng.
con. Từ nay theo gương Giêsu, thương mến chân tình người yêu thành tín.
Rồi mai khi con thêm đông, nuôi dưỡng một lòng cho con vui ngoan. Xin Chúa nhân lành thương ban muôn ơn, duyên tình đẹp hơn nắng hồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, một tình còn xinh đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc, hai người đẹp duyên thắm tươi. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc, hai người đẹp duyên thắm tươi. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.